Chào quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ hai ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin chào anh Quang Hưng, chúc mừng năm mới, hôm nay vẫn là mùng mà vẫn là Tết.
Đương nhiên rồi, anh Đăng Khoa mới có ngày mùng 3 Tết thôi mà. Vâng, thời tiết ở bên Dallas ngày hôm nay đẹp lắm, ngày mai cũng vậy và ngày mốt cũng thế. Nhiệt độ lên cao vào khoảng 76 hoặc là 73, nhưng mà tối ngày thứ tư thì có một cái luồng gió lạnh khác thổi về. Nhiệt độ của ngày thứ năm hơi lạnh một chút xíu, nhưng mà sau đó tới ngày thứ sáu cuối tuần thì nó tăng lên được 60 độ. Buổi tối giảm còn 49 độ, nhưng mà những ngày cuối tuần thì ít nắng hơn. Thưa quý vị, bây giờ người ta đang có cái ý tưởng là sẽ phải làm sao để mà phát minh ra những cái loại xe vừa chạy mà lại vừa bay. Bây giờ có một số, ít ra là cả hàng chục cái công ty, theo như cái bản tin sáng ngày hôm nay của hãng thông tấn AP cho biết, thì họ cũng đang sắp xếp về cái việc này. Một số những cái công ty được xem là giàu, chẳng hạn như là Airbus, thì họ cũng có ý tưởng là sẽ phát minh ra một cái loại máy bay nào đó mà vừa có thể chạy mà lại vừa có thể bay trong cái trường hợp mà bị kẹt xe hay là những cái giờ cao điểm. Những cái chiếc máy bay bây giờ để mà có thể tạo ra trở thành những cái chiếc xe đó thì bây giờ người ta vẫn chưa có thể hoàn thành. Bởi vì cái thứ nhất đó là những cái loại xe mà là máy bay đó thì nó cần phải đáp xuống hay là nó cất cánh theo cái độ thẳng giống như là những cái trực thăng, chứ không phải là có cái phi đạo hẳn hoi như thế thì nó còn gì là một cái chiếc xe đang chạy trên đường nữa. Nó bắt buộc nó phải lên xuống giống như là một cái chiếc trực thăng. Mà bây giờ đó thì một cái chiếc xe để có thể bay được á, thông thường họ phải làm như thế nào đó, chế tạo ra một cái bộ máy nó phải nhẹ, nhỏ, vừa đủ gắn vào trong một cái chiếc xe, chứ không phải là giống như là một cái phản lực như là cái trực thăng máy thiệt là lớn như vậy thì nó có thể nâng một cái chiếc xe lên được. Đó là rất nhiều những cái trở ngại mà các nhà sản xuất ra xe bay họ đang gặp. Cái thứ nhất là cái vấn đề mà luật pháp, bởi vì đó là họ vẫn phải cho biết được rằng là một cái chiếc máy bay, một cái chiếc xe có thể bay được nó rất là an toàn. Đó là cái điều mà chính phủ họ muốn nghe. Rồi sau đó, đó thì họ có thể phát triển ra và chế tạo ra những cái loại máy bay nhỏ có thể bay ở chung quanh thành phố. Mà trong khi chúng ta có thể tưởng tượng được rằng là nếu mà bây giờ xe nó có thể bay thì hàng ngàn những cái chiếc xe nó cứ bay lượn ở trên đầu, trên thành phố như vậy thì làm sao mà có thể tránh là những cái chiếc máy bay, chiếc xe đó nó có thể đụng nhau ở trên trời. Đó là cái điều mà chính phủ muốn nghe. Và đồng thời nữa là làm sao có thể phát minh ra một cái loại bình điện nó có thể giữ được một cái năng lượng lớn để mà có thể sử dụng trong một cái thời gian dài. Hiện nay đó thì người ta đặt ra cái chữ gọi là taxi, e-taxi, cái là mình có thể nói tạm thời như là taxi máy bay hay là taxi hàng không. Thì những cái loại công ty nhỏ như là Uber thì họ tháng 10 vừa rồi họ có công bố một cái bản báo cáo dài tới 98 trang. Thì họ cũng nhắc đến là e-taxi, tức là họ có máy bay, có xe lái. Nếu mà ai mà cần đi gấp đâu đó không có sợ bị kẹt xe thì cứ gọi e-taxi, là những cái chiếc xe nó bay đó, nó có thể bay đến tận nhà rồi sau đó nó cất cánh, nó chở thẳng đến phi trường hay là đến một cái nơi nào đó mà mình muốn đến. Và bây giờ đó thì người ta trước tiên là cần phải phát minh ra những chiếc máy bay không có người lái, và hoặc là những cái chiếc máy bay nó đã được lập sẵn cái chương trình, nghĩa là bay từ chỗ nào tới chỗ nào đó thôi, rồi ở trong thành phố, hoặc là nếu mà có người lái đi chăng nữa thì nó cũng thì có thể giới hạn, chẳng hạn như là ở một cái trung tâm thành phố City Hall rồi nó bay thẳng đến phi trường, ví dụ như vậy thì nó cũng tiện cho cái việc mà chúng ta không có bị kẹt xe đó, anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì khi mà có cái xe mà nó có thể nó bay lên trên, ở phía trên, khi mà có cái việc mà chúng ta kẹt xe thì cũng phải nên cẩn thận một chút. Tại vì khi mà chúng ta lái ở tại các cái đường dưới á, thì các cái tình trạng traffic nó xảy ra thì chúng ta có thể chờ đợi, rồi bắt buộc chúng ta phải chờ đợi để mà khi mà chúng ta đi được. Còn khi mà bay lên trời, nếu như mà nhiều cái chiếc xe nó chạy cùng một lúc thì đi thì chúng ta cũng phải né tránh, rồi cũng phải như thế nào để mà cái con đường chúng ta đi không có phải gặp đụng những chiếc xe khác. Và nhất rằng là khi mà phát minh ra cái xe mà không người lái thì càng phải cẩn thận hơn, tại vì đúng thật sự thì khi mà một cái xe mà vừa có thể chạy được ở phía dưới mà vừa có thể bay được ở phía trên thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Tuy nhiên nếu mà chúng ta cũng nên cần có thời gian để mà đưa ra các cái bài test về các loại xe này trước khi mà đưa ra sử dụng, bởi vì cũng có rất là nhiều các cái nguy hiểm có thể xảy ra, và nhất là trên ở phía trên trời, khi mà ở phía trên chúng ta chạy mà không có những cái sự kiểm soát thì nó cũng rất là nguy hiểm. Thưa quý vị, rằng là người ta nói, nhất là người Việt Nam nói rằng là tháng Giêng là tháng ăn chơi, chúng ta vẫn còn trong cái Tết và vẫn còn rất là nhiều các cái sinh hoạt. Tuy nhiên ở thành phố Houston thì trong tuần này và nhất là cuối tuần sẽ có một cái sự kiện rất là lớn sẽ diễn ra và hầu như ai cũng đều biết, đó là Super Bowl sẽ được diễn ra tại thành phố Houston, và cái trận đấu sẽ được diễn ra vào ngày Chủ nhật ngày 5 tháng 2. Thì đến hôm nay thì có lẽ rất là nhiều các cái du khách đã đổ về thành phố Houston, không nhất thiết phải đổ về ngay ngày Chủ nhật mà họ đã đổ về từ trong tuần này và thậm chí là cuối tuần để mà tham gia vào các cái lễ hội vui chơi trước cái ngày Super Bowl này. Thì các cái giới chức của thành phố Houston cũng như là ban tổ chức NFL đã đưa ra các cái lời khuyên cho các du khách đến thành phố Houston trong thời gian này là nên có một cái sự hướng dẫn, một cái quyển sách mà hướng dẫn những cái nơi travel cũng như là những cái con đường mà dẫn đến sân vận động NRG, để mà chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian cũng như là không đi vào những cái con đường hoặc là những cái đoạn đường bị đóng để cho cái phục vụ cho cái Super Bowl. Và các cái giới chức cũng như là các cái chuyên gia cũng đưa ra một số điều khuyên, những cái lời khuyên cho những cái du khách. Và những cái điều sau đây là họ nói rằng những du khách đến thành phố Houston nên để ý. Thứ nhất rằng là chúng ta nên có một cái kế hoạch rõ ràng là khi mà di chuyển vào các trung tâm thành phố và nhất là đi vào downtown trong thời gian diễn ra Super Bowl trong cái tuần lễ này là một cái sai lầm. Bởi vì các cái đường phố xung quanh Discovery Green thì sẽ được đóng lại hoàn toàn, và sẽ có rất là nhiều người tham gia vào các hoạt động lễ hội trong tuần lễ này. Tức là chúng ta chỉ có thể đi bộ được trong khu vực này mà thôi. Và tốt nhất là các cái du khách nên để xe ở bên ngoài khu vực trung tâm thành phố. Và sau đó thì đi đến downtown bằng những cái tàu điện metro thì nó sẽ là một cái sự lựa chọn tốt hơn. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên quan tâm tới những cái tuyến đường sẽ bị đóng trong cái ngày, trong cái tuần lễ Super Bowl. Và tức là từ ngày hôm nay cho tới ngày Chủ nhật. Thì một số tuyến đường tại downtown và khu vực Discovery Green sẽ được tạm đóng cho các sự kiện và hoạt động lễ hội Super Bowl trong tuần này. Chúng ta cần nói đến là các cái đường như là đường Park và đường Dallas thì sẽ được đóng, cũng như là đường Austin đến đường La Brand thì cũng sẽ đóng trong cái tuần lễ này. Và một cái tuyến đường khác là cái đường Mick McCartney's và đường Lamar thì cũng sẽ tạm đóng cho cái tuần lễ Super Bowl. Cho nên là chúng ta cũng nên lưu ý trước khi đi thì nên lên cái GPS trên cái phone để xem là những cái đường nào tại thành phố Houston downtown bị đóng, để chúng ta không phải đi vào đây thì sẽ rất là khó để mà di chuyển ra lối bình lại. Ngoài ra thì cũng nên di chuyển sớm trước các cái lễ hội cũng như là ngày diễn ra trận đấu. Và các cái giới chức thì khuyên rằng là chúng ta nên chịu khó ghi danh và trả tiền valet cho cái xe của mình, vì đó là cách tốt nhất để mà bảo đảm cho cái chuyến đi không có bị kẹt và không bị trễ đến những các cái lễ hội. Bởi vì chúng ta có thể đi đến rất là nhiều nơi tổ chức các cái sự, những cái sự kiện, các cái lễ hội trong cái tuần lễ này, cũng như là cái ngày diễn ra trận đấu. Mặc dù là phải bỏ ra một số tiền nhưng mà sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được thời gian, cũng như là không cần phải đi xung quanh các cái khu vực của thành phố downtown để tìm chỗ đậu xe. Và hầu như là rất là khó để có thể tìm được những cái chỗ đậu tốt nhất. Và nói tới việc đậu xe và trả tiền thì chắc chắn rằng là chúng ta phải trả một cái khoản tiền, và cái giá tiền thì phải được, nó sẽ tùy theo cái mức mà chúng ta trả. Nếu mà chúng ta trả một cái số tiền cao thì sẽ đậu xe gần cái khu vực Discovery Green cũng như là các cái khu vực mà diễn ra các cái lễ hội. Và cái mức giá thì nó sẽ giảm xuống dần khi mà chúng ta càng đi xa khu vực này. Và cái số tiền được cho là sẽ vào khoảng từ 5 Mỹ Kim cho tới 30 Mỹ Kim cho một chỗ đậu xe tại khu vực gần downtown trong tuần lễ này. Và hầu hết thì cái mức giá sẽ rơi vào khoảng là 20 Mỹ Kim. Ngoài ra thì nếu như mà những cái du khách đến thành phố Houston mà chúng ta không có thuê những cái xe để mà di chuyển thì chúng ta có thể sử dụng cái dịch vụ Uber. Thì cũng sẽ có tại cái block đường Crawford và Rush tại khu vực downtown. Và đây cũng sẽ là một cái sự lựa chọn tốt cho những du khách mà không muốn thuê xe để đi. Và ngoài ra thì khi mà vào trong khu vực của downtown thì chúng ta có thể sử dụng cái hệ thống xe đạp của thành phố Houston. Và hiện thì cái chương trình cũng đang có những cái promotion rất là đặc biệt trong cái tuần lễ Super Bowl trong cái khu vực Discovery Green. Thì trong 10 ngày của cái tuần lễ Super Bowl thì những cái du khách mà tới đây thì sẽ được sử dụng miễn phí cái chiếc xe đạp này. Thì sẽ có khoảng 20 chiếc xe đạp trong một khu vực như vậy. Và bất cứ ai thì cũng có thể sử dụng cái thẻ credit card cũng như là địa chỉ email của mình hoặc là cái số điện thoại trên cái cell phone để mà lấy cái chiếc xe đạp này. Và thường thì phải trả 5 Mỹ Kim cho một ngày sử dụng thì sẽ được hoàn toàn miễn phí trong 60 phút đầu tiên. Sau đó thì dĩ nhiên chúng ta phải trả là 2 Mỹ Kim cho mỗi 30 phút. Nhưng mà có nhiều người nói rằng là sau khi chúng ta sử dụng 60 phút thì có thể trả cái chiếc xe đạp đó lại và chúng ta lại thuê một chiếc xe khác thì vẫn được miễn phí và không cần phải trả cái số tiền chúng ta sử dụng là 5 Mỹ Kim. Và chúng ta sẽ có 60 phút để sử dụng cái hệ thống xe đạp của khu vực downtown thành phố Houston. Và điều cuối cùng, các cái giới chức nói rằng chúng ta nên đi sớm, nhất là ngày diễn ra trận đấu này, thì tất cả mọi người đều cho rằng chúng ta nên đi trước 2 tiếng đồng hồ. Bởi vì để tránh tình trạng kẹt xe cũng như rằng là vào những cái giờ phút chót thì rất là nhiều các cái xe sẽ đổ về các cái tuyến đường đi ra sân vận động NRG. Và các cái giới chức của Metro thì nói rằng là sẽ có khoảng 6 hoặc là 7 các cái chiếc xe Metro sẽ được chạy mỗi ngày. Và tùy theo cái số lượng khách, tuy nhiên cứ khoảng 6 phút thì sẽ có một chuyến tàu, khoảng 6 phút sẽ có một chuyến tàu hoặc là nhiều hơn, để mà có thể giúp các du khách đến được các cái nơi để mà tham gia các sự kiện, và đặc biệt rằng là cái ngày diễn ra Super Bowl thì sẽ hoạt động hết công suất. Rất là gần rồi thì không biết lần này là anh Quang Hưng có định xuống Houston không, cần phải tới để mà chơi, không cần phải tới để xem Super Bowl đâu, nhưng mà Houston thì rất là nhiều các cái chương trình và sự kiện diễn ra, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy rồi, cái mỗi cái dịp mà Super Bowl đó, người Mỹ đó họ có cái văn hóa sinh hoạt là mà mỗi một cái trận đấu như vậy đó, thường thường họ không phải là đến trước 2 tiếng hay là 3 tiếng đồng hồ đâu. Một cái trận đấu khi mà nó bắt đầu chẳng hạn như là 7 giờ tối chẳng hạn, mà 8 giờ sáng là họ đã có mặt tại cái sân vận động rồi, để mà họ gọi là người Mỹ gọi là tailgate. Họ ở đó họ ăn uống rồi họ nhậu nhẹt rồi uống bia, uống rượu ngay tại cái sân banh cho tới khi mà cái trận đấu nó kết thúc. Bởi vậy cái vấn đề mà quý vị nói là đến gần ngay sân vận động vào khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, coi như là quý vị không thể di chuyển được, cảnh sát sẽ tự động họ sẽ cắt đứt, chặn lại những cái con đường để mà có thể giữ an ninh cho những người đến. Cái cách tốt nhất mà chúng ta có thể di chuyển trong cái ngày Super Bowl là ngày Chủ nhật này đó, tại Houston đó, là đi xe, coi như là các phương tiện công cộng, xe điện hay là xe bus là tốt nhất, bởi vì nó cũng đứng đông nhưng mà cũng rất là vui. Và cũng phải chờ đợi rất nhiều. Thưa quý vị, là mỗi năm như vậy đó thì người ta lại nhớ, khi mà Tết đến thì người ta lại nhớ một cái câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên. Bài thơ mang tên là Ông Đồ Già, chắc là anh Nam cũng nhớ đến cái câu chuyện đó, là mỗi năm hoa đào nở lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Bao nhiêu người thuê viết tấm tắc ngợi khen tài, hoa tay thảo những nét như phượng múa rồng bay. Nhưng mỗi năm mỗi vắng người thuê viết nay đâu, giấy đỏ buồn không thắm, mực đọng trong nghiên sầu. Ông đồ vẫn ngồi đấy qua đường không ai hay, lá vàng rơi trên giấy ngoài trời mưa bụi bay. Năm nay đào lại nở không thấy ông đồ xưa, những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ. Bây giờ thì không có ông đồ đâu, chắc chắn là như vậy. Ngay tại Sài Gòn cũng vậy, cũng không còn có ông đồ. Nhưng mà lại có những cái anh chàng thanh niên trẻ, họ cũng ngồi và cũng viết, nhưng mà không phải là viết chữ Hán giống như là ông đồ trong cái bài thơ của Vũ Đình Liên, mà là viết chữ Việt theo cái kiểu gọi là thư pháp. Rất là nhiều cái chàng trai trẻ họ cũng ngồi ở Sài Gòn. Nhưng mà đông nhất là ngay ở Việt Nam bây giờ, người ta gọi là cái nhà văn hóa thanh niên thành phố đó, ở Sài Gòn đó. Thì mấy cậu ở đây họ viết cũng rất là giỏi, cũng rất là hay. Một số vị cũng muốn là viết trên đủ mọi những cái từ, những cái mảnh giấy cho tới những cái miếng gỗ hoặc là đá hoặc là đĩa sứ, để mà vẽ những cái câu thơ thiệt là hay sau đó tặng cho cha mẹ hoặc là cho gia đình, thì đó là cái thư pháp ngày nay đang đăng khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì đó là một trong những cái phong tục rất là tốt trong những cái ngày Tết, là khi mà chúng ta tới chùa hoặc là chúng ta đi xin chữ để mà mang đến cái điều may mắn đầu năm. Và đúng là giống như cô Hương nói rằng là khi mà đăng khoa nhớ ngày xưa, nhất là những cái ngày Tết đến thì chúng ta đều đi chùa, tới chùa rồi chúng ta xin lọc, và ngoài ra thì chúng ta cũng đi xin chữ để mà mong cho một cái năm mới được cái nhiều may mắn, nhiều cái thành công. Mặc dù rằng cái chữ thư pháp thì nó cũng rất là khó để mà nhìn ra, nhưng mà đó cũng là một trong những cái mà đem lại chúng ta, đem lại cho chúng ta những cái điều may mắn, và cũng như rằng là cả một năm thì nó sẽ giúp cho mình có những khó khăn thì nó cũng sẽ vượt qua. Thưa quý vị, rằng là phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc cái chương trình Nhật Báo Truyền Hình sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng và Đăng Khoa. Vẫn mến chúc quý vị có được một ngày thứ hai cũng như là một ngày đầu năm thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta vẫn còn trong mùng, tức là vẫn còn Tết, và chúc cho quý vị một năm thật là nhiều may mắn, thật là nhiều sức khỏe và sẽ đạt được nhiều điều mình mong muốn, anh Quang Hưng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đăng Khoa, và xin hẹn với anh vào ngày mai.